Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin nhanh. New South Wales trở thành tiểu bang cuối cùng của Úc ban hành luật ngộ sát tại nơi làm việc. Các tổ chức viện trợ cho biết hỗ trợ nhân đạo vẫn chưa đến được người dân Gaza. Thể thao, nghiên cứu mới cho thấy hành vi phân biệt chủng tộc của những người xem thể thao đang gia tăng. Và tuyên bố chung Việt Nam và Nga, hợp tác quốc phòng, an ninh giữ vai trò đặc biệt. Sau đây là bản tin chi tiết. New South Wales đã thông qua luật ngộ sát trong các ngành kỹ nghệ. Luật mới sẽ nghiêm khắc hơn. Đạo luật được Quốc hội tiểu bang thông qua trong đêm qua, nghĩa là các doanh nghiệp và cá nhân chịu trách nhiệm về những cái chết tại nơi làm việc do sơ suất nghiêm trọng sẽ phải chịu những hình phạt khắc nghiệt hơn. Các cá nhân có thể bị kết án tối đa 25 năm tù vì hành vi phạm tội, trong khi các tập đoàn có thể bị phạt tới 20 triệu đô la, mức phạt cao nhất trên toàn quốc. Quân đội Israel trong tuần này cho biết đã thiết lập một hành lang an toàn mới cho phép tăng cường vận chuyển hàng hóa nhân đạo đến phía nam dải Gaza. Tuy nhiên, có lo ngại rằng các băng nhóm tội phạm người Palestine địa phương đang chặn xe tải và đánh cắp nhiều hàng hóa. Ngũ giác đài của Hoa Kỳ cho biết viện trợ đang được tập trung tại một khu vực gần đó vì Liên Hợp Quốc chưa bắt đầu việc vận chuyển hàng viện trợ đến các nhà kho. Tại Ấn Độ, thì một lô rượu sản xuất trái phép đã giết chết hàng chục người ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ. Nhà chức trách cho biết ít nhất 34 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác phải nhập viện ở quận Kalakuriji sau khi uống phải loại rượu lậu độc hại được cho là có chứa chất methanol. Viên chức hàng đầu của quận, bà Prasanth, cho biết số người đang trong tình trạng nguy kịch liên tục thay đổi, số người chết có thể tăng lên. Úc cam kết tiếp tục hỗ trợ người dân Papua New Guinea đang vật lộn để sinh tồn sau trận lở đất chết người hồi tháng 5. Ngoại trưởng Penny Wong, Bộ trưởng Thái Bình Dương Pat Conroy và Phó Thủ tướng Richard Mao đã đưa ra cam kết trong chuyến thăm địa điểm xảy ra vụ lở đất. Thượng nghị sĩ Wong nói với người dân rằng Úc sẽ cung cấp thêm 2,2 triệu đô la để giúp sửa chữa những con đường bị hư hỏng nặng và kết nối lại các cộng đồng bị cô lập hoàn toàn kể từ trận lở đất. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc. Một cuộc điều tra cho thấy những cái chết của người thổ dân trong tù sẽ tiếp tục là một sự tan lụi đối với xã hội nếu hệ thống cải huấn chưa được cấp thêm ngân quỹ. Cuộc điều tra đã xác thực về cái chết của người đàn ông Awabaka là ông Michael Becker, đưa ra kết luận rằng ông ta chết một mình trong phòng giam tại trung tâm cải huấn Lithgow ở vùng cao nguyên trung tâm New South Wales vì chứng rối loạn nhịp tim. Nhưng nhân viên điều tra nói rằng việc thiếu bác sĩ và y tá trong tù nghĩa là sự chăm sóc mà ông ta nhận được không ở mức phù hợp. Đã có thêm thông tin chi tiết về cái chết của một người đàn ông bị xe tải tông ở phía tây Sydney vào hôm qua. Cảnh sát cho biết họ không chắc liệu nạn nhân và tài xế có quen nhau trước khi vụ này xảy ra trên đường Jersey Blackhead hay không. Nhưng cảnh sát tin rằng nó liên quan đến cuộc đối đầu dữ dội trên đường giữa hai người. Quyền thanh tra Shane Rani cho biết, người đàn ông 27 tuổi đã bị chiếc xe tải kéo đi 100 mét khỏi xe của mình. Chính phủ liên bang và Queensland cho biết, họ cam kết thực hiện tiến trình di sản thế giới cho Cape York, nơi đã được đề cử đưa vào danh sách của UNESCO. Quá trình gia nhập danh sách di sản thế giới có thể mất tới 5 năm. Thế nhưng thủ hiến tiểu bang Queensland Stephen Moore cho biết, việc đề cử này đã được thực hiện trong nhiều năm. Liên quan đến Anh, người đứng đầu chiến dịch tranh cử của đảng bảo thủ Anh đã từ chức sau khi có thông tin cho rằng ông và vợ đang bị điều tra vì cá cược vào ngày bầu cử ở Anh Quốc. Đảng đã đưa ra một tuyên bố xác nhận ông Tony Lee nghỉ phép trong khi ủy ban cờ bạc điều tra báo cáo về hành vi cá cược không phù hợp. Vợ của ông Lee, Laura Schroeder, là ứng cử viên của đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử ngày 4 tháng 7. Lãnh đạo phe đối lập Keir Starmer đã yêu cầu xử lý nghiêm khắc bà. Chuyển qua tin thể thao, một nghiên cứu mới cho thấy người hâm mộ thể thao Úc tin rằng hành vi phân biệt chủng tộc tại các trận đấu đang gia tăng. Cuộc khảo sát của Đại học Nam Úc với hơn 2.000 khán giả kết luận rằng một nửa số người hâm mộ AFL đã chứng kiến sự xúc phạm và phân biệt chủng tộc, bao gồm cả việc dùng từ ngữ tục tiểu tại các trận đấu. Chuyển qua tin liên quan đến Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước ở Việt Nam. Sau chuyến thăm, hai nước đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh ủng hộ lẫn nhau và quan hệ hợp tác quốc phòng an ninh giữ vai trò đặc biệt trong quan hệ song phương. Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin đưa ra tuyên bố chung cam kết sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nhà nước nhân chuyến thăm cấp nhà nước của ông Putin tới Hà Nội. Tân Chủ tịch nước Việt Nam ca ngợi cuộc hội đàm diễn ra trong không khí cởi mở, chân thành và đánh giá cao chuyến thăm của ông Putin, đồng thời cho biết Việt Nam luôn biết ơn Liên Xô trước đây và Nga vì các viện trợ cho Việt Nam. Hai bên đã nhất trí quan hệ trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi và không can thiệp vào công việc nội bộ, dựa trên nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.